Kính thưa quý vị thính giả, thể theo lời yêu cầu của rất đông quý vị, Radio Khai Tâm xin phát thanh lại loạt bài giảng có thời hàng chương về nghiệp lực và nguyện lực. Hôm nay, Radio Khai Tâm xin phát thanh bài giảng thứ nhì về nghiệp lực và nguyện lực. Đây là chương trình Khai Tâm với thời hàng chương do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas, tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ, Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Radio Việt Nam Washington DC và băng tần FM 100.3 HD2. Các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay Radio Khai Tâm xin mời quý vị nghe Thầy Hằng Trường thuyết giảng về đề tài Nghiệp chướng và nguyện lực, nhận chi và tu tập phần 2. Xin kính mời Thầy.
Cảm ơn chị Hà Loan và cảm ơn các bạn anh chị đang lắng nghe đài Radio Khai Tâm cũng như cả anh em trong hội đang tới để mà tập trung hết sức im lặng và hết sức nghĩa là chuyên chú để mà cùng nhau thảo luận về cái đề tài chủ yếu nhất là làm sao đó để mình có thể chuẩn bị cái cuộc sống của mình như thế nào để lúc mà mình có thể ra đi để mình nhẹ nhàng. Thật sự ra cái đề tài này nó chia làm hai phần. Cái phần đầu tiên là mình nói về cái chuyện tu hành, mình phải tu như thế nào đó trong cuộc đời của mình, sống như thế nào trong đời của mình để cho mình có thể đạt tới cái mục đích là cuối cùng cả, mình ra đi cách nhẹ nhàng. Thì thầy xin review là chút xíu thôi đó, là mình nên làm sao mà tạo phước đức cho nhiều. Phước tức là mình sẽ làm sao mà giúp người, làm sao mà chuyển hóa người, cảm hóa người cho nhiều. Và mình là con người hữu ích. Nhưng mà trung cung bởi cái đó là có cái đức trong đó. Đức là cái gì? Làm sao mình càng sống càng dễ thương hơn chút. Mình dễ thương như thế nào đó để cho mình có thể làm mình attract, mình hấp dẫn được những người mà dễ thương họ tới với mình. Thế mình hấp dẫn những người dễ ghét tại vì mình á, thì mình phải làm sao mà cảm hóa họ để họ từ cái chỗ dễ ghét mà ra dễ thương. Thì những cái chuyện đó là nó quan trọng ở mức độ như thế nào. Lúc mình chết á, xung quanh mình toàn những cái người mà dễ thương. Nếu mà mình là dễ thương á, mà mình chiêu cảm người dễ thương á, thì mới được. Nhưng trong những cái người dễ thương đó thì làm sao mình cảm hóa họ để cho họ phù trợ cho cái chuyện ra đi của mình á, nó tới nơi tới chỗ. Bởi vì nhiều khi họ dễ thương nhưng mà cái nghiệp chướng của mình nó quá mạnh ấy, làm cho họ, tuy là họ dễ thương nhưng mà họ có thể nói những cái lời này, họ làm những cái chuyện kia mà lại ngược lại ảnh hưởng mà rất lớn tới cái chuyện ra đi của mình, khiến cho mình bị níu kéo, khiến cho mình bị khó chịu, khiến cho mình nổi sân lên. Thế nên đó là cái phần tại sao mình phải tu phước và tu đức, là tu cái dễ thương của mình. Cái phần thứ hai đó là mình làm sao đó để cho mình là mình giải trừ đi tất cả những cái nợ tiền tài, cho tới cái nợ máu, cho tới cái nợ hận thù, cái nợ mà tình yêu yếu đương đó, những cái dây vương vấn đó, làm sao mình phải từ từ mình giải trừ đi tất cả những cái đó, đều tạo những cái gút thắt. Mà cái gút thắt đó nó sẽ lúc đầu mình sống mà nó không có giải thì thường thường nó chờ tới lúc mình yếu, mình mệt, mình bình, mình lâm chung thì nó mới bắt đầu nó thắt hơn, để nó đòi mình giải. Mà tới lúc đó mà giải đó thì coi như là mình sẽ không còn khả năng nữa, cho nên thường thường lúc đó rồi thì là mình chỉ còn cái chết thì mình giải được những cái chuyện kia. Do đó là cái phần đó là cái phần mà mình thấy là cái tu hành này rất là quan trọng trong cái cuộc sống của mình, để cho mình tới lúc đó, lúc mà mình gần chết đó, thì mình mới có cái khả năng để mình giải trừ được. Bây giờ cái phần mà kế tiếp của mình cần nói đó, là cái phần mà mình gọi là tu cái định lực đó, thưa các bạn. Thì tu định lực nghĩa là sao? Thế nào là cái định lực? Định lực đó là cái cách mình gọi là mình phải bắt đầu tu luyện. Cái tu luyện này, cái chủ đề chính yếu đó, đầu tiên cả là cái đối tượng mà mình mà cần phải chuyên chủ vào. Thì cái đối tượng mình cần chuyên chủ vào đó rất là quan trọng. Còn những cái đối tượng mình chuyên chủ vào đó là mình có giai đoạn tạm thời, thì dụ như hơi thở đi về cái thân thể, nhưng mà mình dùng hơi thở đó mình tu để chi vậy? Để đạt tới cái sự mà sáng suốt. Thì cái sáng suốt đó phải là cái đối tượng của cái sự tu hành. Những cái đối tượng nào đó mà nó có sẽ tan rã theo cái thân xác, theo cái tình cảm, theo cái tư tưởng, theo cái óc của mình đó, thì là cái đối tượng đó từ từ nó sẽ không được dùng lâu, mà nó chỉ là một cái phương tiện, một cái nấc thang để mình leo lên thôi. Và cái đối tượng mà quan trọng nhất cuối cùng cả đó, gọi là cái Phật tánh, hay là nói một cách mà theo cái triết lý của Hoa Nghiêm đó, là cái đối tượng đó phải là cái quang minh bất sinh bất diệt trong cái Phật tánh của mình, trong cái nội tâm của mình. Cho nên mình phải bắt đầu bằng cách là mình xác định cái đối tượng đó, và cái khả năng mà an trụ trong cái đối tượng đó mà càng lúc càng lâu đó, càng lúc mà càng tự tại đó, tức là cái khả năng giải thoát của mình trong cái gì hết. Do đó thì bây giờ ngày hôm nay thì mình trong nửa giờ này thì mình sẽ bỏ cái thời gian ra để mà nói về cái chuyện làm sao mà mình tu tập cái định lực này. Thì thưa các bác đó, nếu mà mình bắt đầu vào cái chuyện tu luyện đó, thì mình nhớ rằng là cái tu luyện đó, là nó giúp mình giải quyết hay là nó đối trị ba cái chuyện. Nó nhằm vào cái sự chuyển hóa của ba cái chuyện mà của cái thân mình. Thứ nhất là cái não của mình, thứ nhì là con tim của mình, và thứ ba là cái nội lực. Đó là cái đối tượng của tu luyện. Cái não là nghĩa là gì? Là sự thay đổi của cái não của mình. Tại vì mình càng tu, cái não của mình nó càng lúc đó, nó càng efficient, tức là nó càng có cái hiệu năng càng cao. Tức là mình không nghĩ tầm bậy tầm bạ, mình sẽ có chuyên chủ hơn. Cái mức độ chuyên chủ của mình đó, nó càng lúc càng cao. Mà đó là cái chủ đề mà rất là quan trọng của cái người tu. Nhiều khi đó mình nghĩ là mình đi tu hành, nhưng mà cái mức độ chuyên chủ của mình quá thấp đi. Mình nghĩ một cái chuyện gì đó một chút rồi và mình nghĩ chuyện khác. Và mình ngồi thiền, hay là mình đừng nói ngồi thiền, mình ngồi học bài vậy, nhiều khi mình đọc câu này xong câu trước mình quên rồi. Và cái mức độ chuyên chủ của mình nó càng lúc nó càng phải càng cao mới đụng được. Cho nên cái khả năng chuyên chủ rất là quan trọng. Chuyên chủ là cái khả năng mà một cái óc đó mà lành mạnh. Và mình càng chuyên chủ thì mình phải càng đi tới một cái khả năng khác phát triển từ sự chuyên chủ đó, là cái khả năng nhận tri. Cái nhận tri hay là mình gọi là self awareness đó, là cái nhận tri mà toàn diện lắm. Thì cái khả năng nhận trí toàn diện này á, nó được thấy bằng cái trực giác của mình. Cái trực giác là cái gì? Là cái nhìn ấy mà nó thẳng cái rẹt tới một cái đối tượng mà nó không qua cái quá trình mà suy nghĩ tính toán. Thì cái khả năng mà cái trực giác là nó phát triển đó, càng nhận trí hay là mình gọi là càng chuyên chủ bao nhiêu thì cái sự nhận trí và cái trực giác là càng ngày càng cao. Đó là cái chủ đề chính khi mà mình mà tu luyện đó bạn. Cho nên cái óc đó là mình phải bắt đầu thay đổi để nó càng nhận tri và nó càng chuyên chủ càng cao. Awareness và cái concentration càng lúc càng cao. Cho nên tại sao các bạn cứ thấy này, Đức Phật nói là ba cái vô lậu học là gì? Giới định huệ. Thì cái định là cái khả năng mà chuyên chủ tập trung cực cao của mình. Như thế là cái ánh sáng mà nó tập trung thành cái laser vậy đó. Tức là mình phải chuyên chủ vào một cái chỗ rất là sâu. Và từ chỗ chuyên chủ đó mình phải có khả năng nhận tri xung quanh, những cái chuyện xung quanh mình đó. Cái bạn thấy như là con mèo đó mà rình con chuột, mà khi con mèo mà nó ngồi một yên một chỗ mà nó biết cái đó là cái hang chuột, mà con chuột nó sẽ ra đó đó, thì con mèo nó ngồi yên thì yên mà chuyên chủ vào cái ổ chuột đó, vào cái cửa đó, nó không động đậy gì hết trơn đó, mà nó phải chờ thiệt lâu, nó không làm gì hết trơn, mà cái bạn thấy nó liếm nhiêu con mắt, cái râu nó cũng động đậy nữa. Khi mà nó càng chuyên chủ thì gần như là nó càng biết tất cả mọi thứ. Các bạn đi ngang hoặc có thể cái lỗ tai nó nhấc lên chút, bạn đi vôi ra, nhưng mà nó không có quay lại nhìn bạn, nó chỉ chú ý vào cái lỗ chuột thôi. Thì cái khả năng mà tu hành của mình á, thì là cái khả năng làm sao mà càng ngày cái chuyên chủ mình là càng cao. Mình chỉ có một cái chuyện để trong đầu mà thôi. Thì thưa bạn, đó là cái chủ đề mà làm sao là mình phải thay đổi cái não của mình. Nhưng mà cái chủ đề thứ nhì đó là cái chủ đề mà thay đổi con tim của mình. Thì con tim của mình á, nó có cái sự thay đổi, tức là mình gọi là thay đổi cái heart rhythm đó bạn, thay đổi cái điện trường trong cái con tim của mình. Tại vì con tim của mình á, ngoài trừ là cái nhịp tim đó, nó đập đó, thì mình luyện tập cho nó đập càng lúc mà càng nhẹ nhàng, càng thanh thản, càng chậm. Nhưng mà cái mình gọi là cái chữ ký hay là cái signature hay là cái chữ ký của cái điện trường trong con tim đó, mà mình sẽ đo được đó, thì cái điện trường đó bây giờ người ta càng lúc càng thấy rõ ràng rằng cái rhythm, cái heart rhythm đó, là nếu mà mình mà vui đó, thì gọi là cái dòng mà đô thị của cái điện trường đó nó càng nghe càng giống như là cái dòng mà của cái chữ sai hay là cô sai đó, tức là cái chữ xin mình gọi được, đang gọi là cái xin đó, cái dòng mà nếu mình mà giận dữ thì nó cái dòng đó nó rất là trúc trắc, giống như là những cái ngọn núi mà trúc trắc lên xuống, nó không có điều, như cái làn sóng nó không có điều nữa. Cho nên đó, khi mà cái tâm mình mà càng hài hòa, mình càng vui, mình càng hài hòa, cái tình thương mình càng nhiều, cái lòng mình càng mở rộng, nó con tim mình đó, thì cái điện trường đó, nó càng giống như cái dòng sin hay là dòng cosin, là nó rất là hài hòa và rất là nhẹ nhàng, nó tròn cái đầu lại và nó đi rất là nhẹ nhàng. Cho nên mình mà càng tu đó thì là con tim mình phải càng thay đổi, cái nhịp tim mình đó, nó càng không những là chậm lại mà cái chữ ký về cái điện trường đó, nó càng lúc đó, nó càng đẹp hơn, và mình lúc nào mình cũng có thể có cái niềm vui được. Cho nên cái người mà càng tu thì người càng lạc quan, càng dễ dàng vui. Mà nếu mà giận thì là mình cũng có thể giận được, nhưng mà giận rồi thì là mình sẽ bỏ qua rất là mau. Và mình sống ở trong một cái lạc quan vô cùng, con tim mình nó cần sự lạc quan đó. Và nội trong cái ngũ hành thì cái mộc thủy thổ đó, con tim nó thuộc về cái hành hỏa, và hành hỏa là lúc nào mình cũng vui cả, cũng sáng suốt cả, cũng là có sự lan tỏa như lửa, mà lan tỏa cái sự sáng suốt, cái niềm vui mình ra tất cả mọi nơi. Cho nên khi mà mình tu đó thì mình cần rất nhiều là cái sự thay đổi của con tim của mình. Mà thầy dùng con tim, phải thay lại cái tâm, thay lại con tim. Nhiều khi đó mình quên cái chuyện đó, có nhiều người đó họ nói thôi thầy con ngồi thiền thì con định lắm. Thì cái người đó nhiều khi là các bạn thấy họ đi vô đi ra là họ không mỉm cười nữa, cái chuyện gì cần cười họ cũng cười nữa, họ nhẹ nhàng vô cùng không hề cười nữa, không hề có một cái gì mà mình gọi là dậy động. Thì nhiều khi cái đó hơi quá mức, quá độ đi. Bởi vì đó, cái người tu là phải càng ngày càng lạc quan hơn, càng ngày càng nhiều cái niềm vui hơn và lan tỏa cái niềm vui tỏa ra một cách nhẹ nhàng là con tim của mình. Nhưng mà nếu mình mà tới cái chỗ là giống như là mình giống như gỗ đá, hay là mình tới cái chỗ là mình cười cũng khó cười quá, mà mình vui cũng khó vui quá, nhưng mà giận thì cũng khó giận quá, thì các bạn tưởng các bạn lý tưởng lắm, nhưng mà thật sự ra đối với cái cuộc sống mà mình gọi là nhập thế, cuộc sống công cuộc xã hội như này, nhiều khi cái đó chưa phải là lý tưởng lắm. Mình cần có cái sự bình an nhẹ nhàng thanh thản, nhưng mà đồng thời có một cái sự lan tỏa của cái tình thương và của cái niềm vui, thì những người xung quanh họ mới cảm nhận được. Cho nên tại sao Đức Phật thường nói đó là cái nhà của ta là gì, là từ bi hỷ xả, có chữ hỷ trong đó đó các bạn, hỷ là cái niềm vui. Cho nhiều khi là mình có từ bi nhưng mà mình không có hỷ nữa, mình nhìn vô mình thấy nó nghiêm quá, hoặc nhìn vô mình thấy cái nét mặt lúc nào cũng thanh thản quá mà muốn cười cũng không cười được nữa, thì cũng hay lắm. Thầy còn đệ tử mà thầy để ý là thầy giảng kiểu gì, thầy làm thầy chọc cười kiểu gì thì cậu ta cũng ngồi yên cái mặt trơ như đá vậy đó. Thì không biết là có phải chăng vì cậu ta đã ngộ được là kiếp người như sỏi đá hay sao thì không hiểu được, chưa biết, một điều bí ẩn. Nhưng mà rõ ràng là khó mà cậu ta cười lắm, cậu ta ngồi mà nó trơ trơ đó như vậy. Thì thưa bác đó, là cái đó không phải là cái lý tưởng của Đạo Bồ Tát. Được Đạo Bồ Tát là mình phải vui, mình phải lan tỏa cái niềm vui đó, mình chia sẻ người ta niềm vui. Đời là bể khổ mà bây giờ mình cũng không cười gì cả thì cũng biết làm sao. Thành ra phải có cái niềm vui, mình chia sẻ chút cái niềm vui cho người ta. Cái đó là cái mà tại sao mình phải thay đổi cái điện trường trong con tim của mình, để mà lan tỏa cái niềm vui, cái lạc quan, cái sự khai mở và cái sự tha thứ. Đó là những cái mà làm cho cái điện trường của tim nó thay đổi. Cho nên mình phải thay đổi bằng cách là như vậy. Bây giờ đó, sau khi mình thay đổi con tim rồi, thay đổi cái não rồi, bây giờ mình còn thay đổi một cái gọi là cái nội lực. Cái nội lực là cái gì? Là cái sức nóng trong người của mình đó các bạn. Cái sức nóng là phải lưu chuyển. Đối với con người mà bình thường đó, mà học đó, thì các bạn biết là con cái bụng của mình, các bạn để tay xoa cái bụng của mình đó, thì cái phần này người ta gọi là cái hà tiêu. Bây giờ cái tay phía trên cái bụng này là cái ngang cái chỗ mà nối liền cái bụng và cái ức trên này đó, cái vùng này gọi là cái trung tiêu. Thì thường thường nó che cái tấm oa hay là cái luống xác số 3. Mà bạn để tay trên phía trên ngực nữa đó, là cái chỗ cái xương ức trên này đến cao này đó, thì mình gọi là cái thượng tiêu. Ba cái này đó người ta gọi là triple burner, là ba cái lò lửa. Thì khi mà bạn mà tú đó, nếu mà ba cái lò lửa này đó mà nó không có lửa đó, thì tức là có người mình năng lượng không có đó. Thì tú làm sao mà tú, nhưng mà ba cái vùng nọ cái năng lượng nó phải đầy đủ, phải ấm áp. Nhiều khi bạn thấy bạn xoa cái bụng mình, xoa bụng mình lạnh ngắt, lạnh hơn tiền nữa. Hoặc là nhiều khi mình xoa cái ngực trên này mình thấy sao mà lạnh quá vậy. Thì thứ bạn cái đó là nguy hiểm, là bởi vì là không có cái sức nóng lan tỏa. Nhưng mà có nhiều người nói thưa thầy con cái lưng con nóng lắm, khi mà người ta mà hơi chọc giận con thưa thầy là con cái sức nóng con là nhiều lắm thưa thầy ơi, là lên đầu lên mắt lên nổ lỗ tai ra luôn. Không, sức nóng nó gọi là hư hỏa, nó không phải là cái sức nóng mình quân tu. Có bạn nói thưa thầy, mỗi lần mà chồng con cần la con một câu thôi là con thấy là con không cần tu, càng không tập linh của thầy làm chi nữa, là sức nóng con lan tỏa liền. Thành ra là ông chồng con là thiền trí thức, không phải bà ơi, cái chịu đó là không phải cái đó là họa nặng đấy, chứ không phải là họa mình tự luyện. Họa mình tự luyện đấy, nó đi từ dưới cái xương cùng của mình mà đi lên trên sau lưng, đi lên trên đỉnh đầu, rồi cái phần bụng của mình đấy là cái tám tiếu đó, là cái lửa, cái sức nóng nó bụng đấy nó truyền lên tới cái tấm oa, mình truyền lên tới cái ngực trên này, và mình thấy cái phần trước nó cũng ấm áp, phần sau thì sức nóng đi lên đỉnh đầu, phần trước đó thì lúc nào ấm áp cả. Thì đó là có người đó thì tức là bà bắt đầu có cái nội lực rồi đó. Cái nội lực đó nó rõ ràng là nó giúp cho mình ấy, là lúc nào nhẹ nhàng cả, mình thấy nó khỏe. Và bác thấy là nhiều khi đó có những người mà họ hớt tức là ôm bác đó, mà nhiều khi bác thấy sao mà cái tay thì lành quá, cứng quá, nhiều khi cái phía trước ngực sao mà lành ngắt như vậy đó, mình sợ ôm sạch chết luôn. Nhưng mà thưa bác đó, là bởi vì đó, nhiều khi đó cái con người mình không có tu luyện thì là nó lành từ trên xuống dưới, ngón tay lành, bàn tay lành, ngón chân lành, băng chân lành, tất cả cái bên ngoài lành, cái quan hệ lành lùng. Thì tại ra cái nội lực đó mà ấm áp thì tự nhiên quan hệ của mình ấm áp với tất cả mọi người. Cho nên tu gì mà tu, nhưng mà nếu mà cái người mình lúc nào cũng lạnh cả thì chưa được. Là bởi vì cái đó là cái dạng của cái sự thiếu nội lực. Và khi mình mà lạnh ở trong đó, thì khó cách gì mà mình có thể nói rằng là mình làm cho người ta ấm áp được. Bởi vì mình lạnh bên trong làm sao mà ấm áp được bên ngoài. Cho nên cái sự tương ứng của cái thân và cái tâm nó quan trọng lắm. Và có nhiều người thì nghĩ là thưa thầy, con tu nội lực là con phải đứng tấn, con thiền, con vận công này nọ để mà cho nó có sức điện chạy. Có nhiều người báo cáo là thưa thầy, con người điện con là nó chạy trong người, nó chạy lên chạy xuống, chạy lên chạy xuống. Không, những cái điện đó là bác có chừng không biết là tội hỏi nhập ma chưa chưa chắc. Mà cái chuyện quan trọng là cái lửa, cái sức nóng trong người mình nó chạy trong người mình, nó chạy lên. Vì sức nóng mà chạy lên đó, là làm cho cái tâm mình hướng thượng, thì cái sức nóng đó là mới chỉnh được. Chứ còn bạc tính theo cái kiểu mà điện trường chạy vòng vòng rồi đó, nguy hiểm lắm. Vì những cái điện đó nhiều khi là nó cũng mạch dây, nhiều khi nó cũng chạy về cái chỗ mà mình gọi là cái căn cứ của nó. Vì tất cả cái điện mà nó chạy thì nó phải trở về cái căn cứ điện của nó. Tất cả con người của mình ban ngày đi đâu đi, tối cuối cùng tối phải về nhà của mình. Thì tất cả cái điện mà nó chạy hồi đó, nó trở về với là cái đang điện mà đúng. Nhưng mà các bạn thấy điện chạy, mình thấy nghe rất nhiều người đệ tử thầy có mà không đệ tử có cũng bàn và đưa ra những cái kinh nghiệm là họ thấy cái điện họ chạy hồi hồi đó, họ chạy đâu mất, chạy ra ngón tay đâu đủ thứ cả. Nhưng mà cái đó thì dường như là không phải là cái chuyện mà triết lý của cái dòng điện. Tức là cái dòng điện thì phải đi làm sao đó mà trở về lại với cái căn cứ điện của nó. Thì cái lời nói này nó không thuộc về trong Phật giáo. Tại vì đặc biệt trong Phật giáo của mình ít khi nào mình bàn tới những cái chuyện mà điện hay là chẳng điện cả. Nhưng mà đây là cái triết lý của cuộc sống mà phần nhiều là cái đạo giáo, những người mà tu luyện thân thể họ chia sẻ là cái điện mà nếu mà có thì phải chạy về căn cứ điện. Và nếu cái sức nóng đó mà mình tu luyện đó, thì mình cần cái sức nóng đó, làm sao mà nó đi hướng thượng đi lên. Chứ còn không thì lạnh lẽo vô cùng. Và các bạn thấy cái người mà chết đó, thường thường họ không nóng đó bạn. Cái người Phật giáo lúc lâu nào cũng nói rằng sau khi chết đó, mà 8 tiếng có sức nóng đi đâu. Sức nóng lên đỉnh đầu đó tức là thế nào? Nghĩa rằng con người mình có cái tu luyện, cho nên cái sức nóng nào mới lên đến đỉnh đầu được. Nhưng mà nhiều khi là mình không thấy cái người đó tu luyện gì cả nữa, nhưng mình cứ mong ra là chết rồi là mình cứ rơ trạng hy vọng là sức nóng lên đỉnh đầu, lên đỉnh trạng. Nhưng mà cái sự hy vọng hơi hão huyền chút, là bởi vì mình không có tu luyện sức nóng thì làm sao mà chết sức nóng lên đỉnh đầu được. Các bạn thấy không? Nếu mình nói làm tốt đó, thì cái sự làm tốt đó nằm trên ngực của mình. Nhưng mà nếu thiền định đó, thì cái thiền định đó nó phải đưa tới cái chuyện là mình phải thiền định với cái đề mục nó cao đủ, cái đề mục nó phải sâu đủ để cho cái năng lượng lên đến đỉnh đầu. Thành do đó muốn cho còn cái năng lượng mà lên đến đỉnh đầu, và nếu mà cái tập tục của người Phật giáo đó là lúc nào chết rồi cũng quay cái sức nóng ở đâu đó, mà nếu bạn biết cái đó thì ngay bây giờ bạn mà phải tu luyện làm sao mà có sức nóng đó hiện hiện trong cuộc sống bây giờ, để khi chết cái sức nóng đó mình tiếp tục được. Nhưng mà nếu mà lúc mình sống mình không tu sức nóng mà để mình chết mình hy vọng sức nóng mà lên đến đỉnh đầu đó, thì cái đó hơi trật về cái nhân quả chút. Mình cần phải tu luyện sức nóng các bạn, thì lúc đó khi lâm chung sức nóng là mình theo lời mình được, mình nghe lời mình được. Thành cái sức nóng lúc nào nó đi lên cả cũng đi xuống. Và con người mình, cái tâm mình á, thì đi theo sức nóng. Sức nóng mà càng lên á, thì tự nhiên á, mình càng hướng thượng. Mà có lẽ đó tất cả anh em nào mà học yoga, học khí công, học càn khôn tập linh, hay là dưỡng sinh tập huyền, hay là học những cái môn mà luyện nội công á. Và như thầy là kinh nghiệm thầy thường chia sẻ với các học trò anh em á, là cái sức nóng lúc nào cũng làm cho mình là lạc quan, là mình vui, là mình cần muốn ra làm việc giúp người này người kia, vì muốn chia sẻ cái năng lượng với người khác, với sức nóng và năng lượng mà. Nhưng mà thầy thấy rõ ràng nếu mà ngày nào sáng dậy ra mà không có lại, không có làm động tác gì cả, thì cái lời nói của thầy đó, trời ơi, nó nhiều nhạo, giống như thử là thầy đã sống đến 93 tuổi rồi, nó nhiều nhạo, nó nhẹ nhạt mà nói ra không có sức nóng gì cả nữa. Rồi cái ngày đó trời ơi, cái xương là nó sao đó, nó giống như thử nó không có, nó thiếu dầu, thiếu mỡ các bạn ơi. Nó giống như thứ là nó sắp sửa, cái hệ thống nó sắp sửa nó bể rồi đó. Thì đó rõ ràng đó phải có sức nóng. Thành ra khi mà ngoài nội lực đó, có nhiều người là hưởng cứ tưởng lầm, cứ nghĩ là nội lực là bây giờ phải đi học lên ra chùa thiếu lâm nên là không nọ. Nhưng mà không phải, sức nóng là những cái chuyện mình do mình stretching, mình tập luyện, mình hơi thở để mà tạo ra sức nóng trong người mình. Và sức nóng thường thường đi từ cái chỗ thấp nhất là cái xương cùng. Nói tóm lại là nếu mà mình không có tạo ra sức nóng, mình không có tu luyện thì là nhiều khi là nó tạo ra không biết bao nhiêu cái khó khăn cho mình lúc mà mình mà chết các bạn. Cho nên là cái nội lực nó phải tập luyện và tu mới được, không có nội lực là không xong. Mình đừng nghĩ lầm cái nội lực này là cái gì mà nó xa xôi. Cho nên tập mà mọc, thì dù như hàng ngày mà bạc tập á, tập luyện mà bạc đổ mồ hôi ra, và hàng ngày đó bạc thấy là cái sức nóng nó từ dưới nó xương cùng đi lên, hoặc là hàng ngày bạc để tay lên bụng lên cái giữa, vùng giữa ngực của mình và vùng trên ngực của mình, lúc nào nó ấm áp cả đó, thì mình biết đó là cái nội lực nó đang lan tỏa ra. Rồi sau này từ 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 thì bạn sẽ thấy rằng là cái sức nóng mà nó cuồn cuộn ở trong cái giữa vùng rốn lên nữa. Mình tập cái đó tất cả đều tập luyện cả. Những cái môn mà gia truyền mà từ xưa đến nay người ta truyền lại, cả ngàn năm nay người ta truyền lại, từ yoga đến khí công cho tới những cái chuyện đó đều là những cái mà dường như là nó nhằm vào mục đích để mà tăng trưởng cái sức nóng của người của mình. Thành ra mình nói tới cái phần đó là cái phần mà mình gọi là tu luyện đó, là thay đổi cái não, thay đổi cái tim và thay đổi cái sức nóng trong người của mình. Nhưng mà những cái phần đó chỉ là cái mà bên ngoài để mình chuẩn bị cho một cái phần rất là quan trọng về cái chuyện là tại sao là mình phải dùng ba cái chuyện đó đó, tức là dùng cái mình gọi là cái cơ quan, cái bàn đạp hay là cái cơ sở mà của cái não, cái tim, cái nội lực đó, để cho mình làm cái chuyện gì. Thì mình làm cái chuyện như thế này, tại vì mình biết đó, cái giai đoạn cuối cùng của cuộc sống đó, là cái đoạn mà thế nào là mình cũng đi vào cái chỗ mà bất lực. Chứ bất lực là cái gì? Là cái khả năng làm chủ của mình không còn nữa. Thì thế nào cũng tại chỗ đó. Người cái phước nhiều á thì cái khả năng, cái thời gian bất lực rất là ngắn, nhiều khi là còn ngày, nửa ngày, mấy giờ. Như Đức Phật á, là chỉ mấy phút thôi là ngài đi rồi. Nhưng mà có những người đó, cái khả năng đó mà làm chủ nó bị mất đi, và mình nằm trên giường bệnh thì khi mình nằm 3 năm 7 năm. Còn một vị thiền sư đó là mất cái khả năng làm chủ ở trong cái dạng mà mê man coma 10 mấy năm luôn, dù là một đại thiền sư. Rồi còn những vị thiền sư khác đó, họ kinh nghiệm họ sống đó, thì họ không hề mất khả năng làm chủ. Họ ngồi đó và họ nói ô bây giờ tôi đi nè, rồi họ đi. Nhưng ngài Quảng Khâm là một cái vị mà tăng mà đương thời không những lời giỏi mà số 1 về niệm Phật, thì ngài Quảng Khâm đó, ngài ra đi rất là nhẹ nhàng. Bằng cách như thế nào? Là trước khi ra đi, ngài tập trung tất cả đệ tử lại, ngài niệm Phật cho họ nghe. Ngài còn cầm mỏ, ngài đánh cái mỏ cho ngài ba con họ nghe. Xong rồi ngài nói bây giờ là các con tụng cho ta đi. Sau đó rồi thì ngài nhắm mắt lại, thì ngài vẫn ngồi như vậy thôi. Ngài ngồi như thế thì người ta nghĩ rằng là ngài liệm đi, nhưng mà có lẽ là ngài nhập định. Rồi ngài cũng đi rất là nhẹ nhàng trong khoảng giờ đồng hồ sau. Thì có những cái người đó có những cái bản lãnh mà cực cao như vậy, nhưng mà có những người thì không có cái bản lãnh đó, và cái thời gian đó mà ở trong lúc mà mình mê man thì cũng lâu. Có người mau, người lâu, có người dài, người ngắn. Cho nên đó, mình phải êm, tức là mình phải chuyên chủ vào trong cái sự tu hành của mình. Bất kỳ cái bạc mình tu pháp môn gì cũng được, mình phải chuyên chủ vào làm sao đó mà mình có thể được như ngài Quảng Khâm, hoặc được những vị thiền sư mà giác ngộ, mà đi cà rẹt mà không có ai phải cần lo lắng cho họ cả. Thì trên cái con đường tu hành đó, đây thì xin trình bày các bạn về cái phần tu luyện, là họ suy nghĩ như thế nào về cái giai đoạn đó. Những cái người mà tu thiền mà cao đó thì họ chia sẻ như thế này. Họ chia sẻ rằng đó, mình phải có cái khả năng đó mà mình đi ra ngoài cái sự khống chế của cái thân thể. Cái khả năng của thân thể nó khống chế mình đó. Tại vì khi mà thân thể làm bệnh đó, thì cái tâm mình nó không còn tinh vi và nó tinh tế được. Cho nên mình phải làm chủ cái thân thể của mình. Mà làm chủ bằng cách nào? Bằng cách là mình làm sao mình đạt tới cái chỗ là cái thân thể nó bất động. Thân thể nó không còn có cái tác động gì tới cái tâm nữa, và cái tâm gì tác động đến cái thân. Thì muốn đạt tới cái chỗ là cái tâm tác động đến cái thân đó, thì cái thân nó phải tới lúc nó càng phải thư giãn, càng lúc nó càng phải bất động. Thân nó không làm gì cả, nó không làm gì được cả, nó hoàn toàn bất động. Tức là mình simulate y hệt cái trạng thái mà mình gọi là cái trạng thái lúc mà mình đang bị coma hay là lâm chung lúc sắp chết. Simulate có nghĩa là mình lặp lại, mình làm lại, mình hình dung lại, mình sống lại cái trạng thái đó. Simulation, mình tạo ra cái trạng thái y hệt như là cái trạng thái lúc lâm chung. Cho nên khi mà người mà ngồi thiền đó, thật sự là họ cái lần thời thiền thì y hệt như họ lúc lâm chung không khác gì cả. Tức là mình phải không động đậy, mình phải thư giãn hoàn toàn. Thì trong lúc không động đậy thư giãn đó, nếu bạn mà tập luyện một hồi lâu đó, lúc đầu thì maybe nửa giờ, sau 1 giờ, sau 2 giờ, sau đó bạn ngồi được 3 giờ, thì bạn càng bất động, càng thư giãn. Mình gọi là willingly và consciously. Willingly là mình theo cái ý chí của mình. Consciously là mình hoàn toàn tỉnh giác, tỉnh thức lúc mà mình bất động như vậy đó. Trong một thời gian mà càng lâu đó, thì cái tâm mình nó sẽ càng sáng. Thì tới một lúc nào đó đó, thì mình sẽ tới một cái tipping point, tức là một cái điểm đó mà cái thân không làm chủ cái tâm nữa, và cái tâm mình nó bứt ra khỏi cái thân, và cái tâm mình hoàn toàn tự tại. Thì cái giai đoạn đó đó, trong nhà Phật gọi là cái giai đoạn mà mình ra khỏi sắc ấm, ra khỏi cái sự kiểm soát của cái thân. Thì lúc đó cái tâm của mình nó cảm nhận như thế nào? Nó cảm nhận là nó không có một cái hạn chế gì cả. Thì có nhiều người trong kinh Lăng Nghiêm đó giải thích rất rõ những cái hiện tượng tự nhiên khi mà mình vừa ra khỏi, bước ra khỏi cái thân đó. Thì có những người đó họ có thể nghe được chuyện ngang dặm mà không cần cái lỗ tai nữa. Và có những người thấy được những cái chuyện đó mà nó không hề bị ngăn trở bởi tường vách. Thì dù như ngài Hư Vân đó, thì ngài cái cảm nhận của ngài đầu tiên đó, lúc mà ngài đang ngồi như vậy đó, cái tâm thức của ngài ra khỏi cái thân xác, chứ mà xuất hồn các bạn, xuất hồn là tật, mà cái tấm thức đó nó không bị bỏ buộc ở trong cái thân xác nữa, trong cái sắc ấm nữa. Và ngài đứng ngài nhìn thấy cả một vị tăng đang tiểu tiện ở ngoài kia, và ngài thấy nhiều cái chuyện khác đang xảy ra xung quanh ngài mà ngài không hề mở mắt ra, ngài không hề ra khỏi cái bộ đoàn của ngài. Thì cái khả năng đó là khả năng đầu tiên khi mà mình ra khỏi sắc ấm. Nhưng mà các bạn thấy đó là cái tâm bây giờ nó tự tại hơn, nó mạnh hơn cái thân rồi. Thì nếu mà mình mà nhắm vào cái chuyện đó đó, mình nhắm vào cái hướng làm sao mà cái tâm mình ra khỏi cái thân đó, mà mình lấy cái đó làm cái đề mục của tu hành đó, thì các bạn biết làm sao không các bạn? Thì từ 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 bạn bắt đầu huấn luyện mình, gò mình vô trong cái chuyện là mình phải tu tập thiền định hàng ngày. Và mình lấy cái mục đích làm sao đó để mình ra khỏi cái sự kiểm soát của cái thân. Đối với người tu đó, là ra khỏi cái sắc ấm là cái đề tài mà gần như là cái bước đạp đầu tiên cả, cái nền tảng đầu tiên cả. Tại vì nếu mình không ra khỏi cái sắc ấm đó, thì chắc chắn là mình sẽ bị kẹt trong sắc ấm, tức là mình kẹt dữ lắm, là mình vẫn bị đau đớn của cái thân xác làm cho mình khổ. Nhưng mình nếu mình mà ra khỏi sắc ấm đó, thì lúc mà mình thiền mình ra khỏi được cái sắc ấm đó, tức là mình ra khỏi được cái sự kiểm soát của cái thân đó, thì đến lúc mình nằm bình ở đó đó, thì dù như bình ở đó đó, thí dụ là cái thân không có đau đớn gì nữa, thì mình sẽ không cảm nhận sự đau đớn của thân. Vì sao vậy? Vì cái tâm mình đã ra khỏi cái thân rồi, mà mình không phải exit, không phải là mình tự hay là mình chết, không, mình hoàn toàn cảm nhận được hết tất cả những cái hiện tượng của cái thân, nhưng mà lại không bị cái thân ảnh hưởng. Thì muốn như vậy thì cái đề mục thiền quán của mình phải là cái tự tánh quang minh, phải là cái hào quang của tự tánh, cái hào quang bất sinh bất diệt của cái chân tâm. Nếu mình lấy cái đó là cái chủ đề của cái quán tưởng của cái tâm đó, thì từ từ mình sẽ ra ngoài cái sự kiềm chế kiềm tỏa của cái thân, mà đó là cái phần mà độc đáo nhất của con đường tu hành tu luyện. Và nếu mình bắt đầu mà hướng con đường tu của mình vào cái chỗ mà mình sẽ làm như vậy, mình sẽ làm sao mà cái tâm mình ra khỏi sự khống chế của cái thân, nếu mà hướng vào đó thì chắc chắn là sẽ có cái kết quả trong đời này, và mình bắt đầu có những phương thức khác. Thì trong cái phần này thì thầy hết giờ rồi, thế nên thầy sẽ ngừng lại đây, mà thầy sẽ hẹn các bạn đó để mình nói tiếp cái phần tu luyện này, sau đó thì mình sẽ tới cái giai đoạn gì và làm cái gì để cho mình mới có đạt được cái sự giải thoát hoàn toàn khi mình lâm chung. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của thầy Hằng Trường về nghiệp chướng và nguyên lực nhận chi và tu tập phần 2. Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và quý vị đã lắng nghe. Quý vị ở khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được pháp thoại của thầy Hằng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com, thầyhangtruong@yahoo.com, YouTube, YT. Quý vị đang sử dụng iPhone cũng có thể vào radiokhaitam.com để biết cách download các bài giảng của thầy vào iPhone của mình. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin mời quý vị đón nghe chương trình Khai Tâm tuần sau cũng vào giờ này. Ái Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.